Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 1 tháng 5 năm 2021, bây giờ là 19 giờ. Mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ mổ xẻ bài thơ ngỏ có tựa đề là Hành Chuyển. Hành chuyển quy nguyên duyên tận độ, thực hành chất pháp niệm Nam Mô. Quý yêu muôn loại tình giao cảm, thành tâm tu luyện giải thân bồ, tương sĩ hành. Hành chuyển là làm sao?
Em có tiếng đúng không anh Bảo?
Dạ, mời anh tin.
Em hành chuyển này, hành là mình thực hành cái pháp môn của mình, chuyển là mình triển khai những cái chân ngôn giáo lý của thầy ra. Em xin hát.
Dạ, cảm ơn anh tin. Ai đóng góp thêm không? Anh là phải thực hành rồi đó. Mình thực hành thì nó có nhiều chuyện để thực hành lắm. Vừa hành pháp, vừa khai triển đạo, vừa mổ xẻ đạo pháp, vừa truy tầm chân lý, cũng là hành. Vừa nghe băng để mở trí cũng là hành, thì nó mới khai triển được, nó mới triển khai mà khai triển được cái thần kinh khối óc của mình, khai triển được cái trí của mình, khai triển được cái tiểu thiên địa của mình, khai mở được, phát triển được tất cả những cái gì lố bịch ở bên trong. Vì bằng hành triển, không có hành thì không có triển. Hành triển quy nguyên duyên tận độ là sao? Quy nguyên là sao? Hành triển để quy nguyên.
Dạ em đúng rồi,
Dạ.
thì cũng như mình nói là hành triển, thì cái hành á thì mình nói tóm tắt gì chứ thực sự ra hành thì nó cũng nhiều cái cách. Ví dụ mình là sơ hồn pháp luân thiền định, mình ngồi thiền cũng là hành, nhưng mà mình như anh nói gì, mình nghe băng giảng cũng là thành, mà mình tìm hiểu chân lý châm ngôn của thầy cũng là hành, mà mình thực hiện trong bi trí dũng cũng là hành, thì đó là hành. Còn triển là mình triển khai những cái phương pháp. Ví dụ mình hành trong á là nhẫn nhục, mà mình triển khai cái nhẫn nhục, mình triển khai từ cái nhẫn nhục nhỏ cho đến nhẫn nhục lớn, đó cũng gọi là triển được. Hoặc là mình cái phát huy cái từ bi, mình từ bi nhỏ cho đến từ bi rộng lớn cũng là triển được. Thì cái hành triển này là cái nói chung lên á, cái đường hành triển trên cái đường đạo pháp mình á, mình triển khai cái những giáo lý mình hành hành trên cái đạo pháp, để mình rốt ráo để mình quy nguyên. Đây là theo nghĩ là quy nguyên để mình phát triển, để về nguồn cội của mình. Em xin hát.
Thì đó, thì phát triển đủ mọi phương diện về lập hạnh đức. Người tu quan trọng là phải có hạnh đức, mà mình biết sửa mình lập hạnh là trước hết là sửa tâm sửa tánh, sau đó mình mới xây dựng những hướng thiện, mình mới xây dựng những cái hạnh đức tốt để mình phát triển càng ngày càng thanh nhẹ hơn, thì mình mới có cơ hội mà tiến trên con đường quy nguyên. Tại con đường nghe hai chữ quy nguyên thì nó rất là gọn, nhưng mà con đường rất là dài, đòi hỏi sự dày công và khổ hành nó mới tiến, chứ không phải mà sung sướng mà ngồi đó mà tiến đâu. Phải khổ hành, những cái bậc mà đã thành công, đã thành đạo đều là khổ hành mới tiến, không có ai mà sung sướng mà tiến hết đó. Mình phải hy sinh đủ thứ, phải khổ hành mới tiến được, mới quy nguyên được. Con đường nó dài mà mình phải đi nó mới tới, mà nếu mình đứng tại chỗ thì nó không có bao giờ tới, hoặc là mình lui nó càng xa con đường trở về nguồn cội của mình, nó kêu là quy nguyên. Hành triển quy nguyên thì phải hành triển mãi, không có bao giờ ngưng, nó mới có cơ hội tiến lên trên con đường quy nguyên. Đường dài là mình phải đi chứ đâu phải mình đứng nó được. Hành trưởng quy nguyên duyên tận độ là sao? Thế nào gọi là tận độ?
Dạ em đóng góp cái câu này theo
Dạ.
em là ý gì, trong trong khi mình thành đây là mình pháp để mình phát triển phần điển quang để cho nó lớn rộng lên, để mình về được cái nguyên về được nguồn gốc của mình á, thì cái duyên tận độ này em nghĩ là trời Phật lúc nào cũng tận độ cho cái người tu hành đó. Kiểu cũng như mà đứa con nào biết nghe lời cha mẹ thì lúc nào cha mẹ cũng cưng hơn, mặc dù đứa con ngỗ nghịch thì cha mẹ cũng cũng thương, nhưng mà thương một lối khác. Còn những đứa con nó biết dâng lời thì đương nhiên phải phải che chở, dầu thương yêu nó nhiều hơn. thì chúng ta là những người con có biết hành pháp, biết tu hành để trở về với nguồn cội, thì trời Phật lúc nào cũng độ cho mình hết, mà độ về mọi mặt hết chứ không phải là độ một mặt. Và đó là về trời Phật, mà tất cả chúng sanh đây là những người chung quanh ta cũng đều giúp đỡ cho ta hết. Ví dụ giờ ông nông dân thì chúng cũng giúp đỡ cho mình có cơm để ăn, một thợ may cũng giúp cho mình có cái áo mặc. Thì em nói thí dụ vậy thì tận ra mình với cái duyên tận độ mình được độ nhiều lắm, độ lớn lắm. Thì em nghĩ vậy, em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì cũng như anh Tiến nói đó, thì cái duyên tận độ thì mình tiến lên được cái giới nào thì mình hưởng được cái duyên tận độ của cái giới đó. Bây giờ tất cả những vị ở bề trên luôn luôn sẵn sàng độ mình, nhưng mà mình phải đến đó. Thầy cũng thường giảng là mình phải đến đó người ta mới giúp mình được. Còn mình ở dưới này thì cũng khó giúp mình hơn, chỉ giúp những cái phương tiện nhỏ thôi. Còn mình tiến lên được thì mình sẽ được nhận được những cái duyên tận độ đó một cách trực tiếp hơn. Thì mình đi tới giới nào là cũng có Phật sự giới đó sẵn sàng chờ đón mình để giúp đỡ mình. Thành ra mình phải tiến lên, thì mình phải khai triển lên thì mình mới được độ. Chứ bây giờ cho mình mà mình nhận không được, mình quá trầm trượt đi, mình hướng về không có hướng thượng nổi, thì làm sao mình nhận được những cái duyên thanh nhẹ của bề trên. Thì những cái duyên mà trần trượt thì nó qua sự kích động, phản động, nhồi quả để giúp mình thôi. Chứ mình không có tiến về thanh nhẹ, làm sao mình được những cái duyên tận độ mà thanh nhẹ giúp đỡ mình. Thành ra mình phải tiến lên thì mình mới được hưởng những cái duyên tận độ đó. Tận độ là dùng hết mọi phương tiện để giúp mình. Nhưng mà nếu mình không giúp mình để cho mình tiến lên cái sự thanh nhẹ thì mình không có hưởng được những cái duyên tận độ đó. Thực hành chất phát niệm Nam Mô. Có một cái đại hội tên là thực hành chất phát. Các bạn có nhớ là đại hội năm nào không? Có một cái đại hội tên là thực hành chất phát.
Dạ không, em không nhớ nổi.
Ai nhớ không? Năm 2000 trở đi.
2019 hay 20?
2000 trở đi. Lúc còn thầy.
2003 hay 2004 không em?
2007. Thực hành chất phát tại Philadelphia sau cái đại hội Thái Lan,
sau cái hội tụ vinh quang ở Thái Lan,
sau cái đại hội mà thầy tuyên bố bế mạc hết rồi, giảng tuần mà. Rồi thực hành chất phát là sao?
Dạ em góp ý.
Dạ.
Dạ theo em thực hành chất phát thì cái thứ nhất vô khi mình muốn một người mà muốn tham gia một cái pháp này thì mình phải nghiên cứu cho về cái pháp lý cho kỹ. Mà khi mà mình bắt đầu mình thấy phù hợp với mình rồi đó, là mình bắt đầu vô mình tu thì phải nghiêm túc. Thầy dạy sao mình phải làm vậy, phải làm cho đúng. Bởi vì khi mình đi một sai một ly thì nó đi một dặm đó. Đó, khi mà rồi là chất phát đây có nghĩa là khi đó mình, khi mà chấp nhận hành rồi đó, là mình phải ra một cái ba rem, một cái thời khóa biểu giờ nào phải việc đó. Mình không nên làm lộn xộn thì nó khó tiến lắm, mà nó khó được cái giáo dục lục căn lục trần trong bản thể mình. Bị mình hành mà có giờ có giấc, giờ nào việc đấy đó, thì nó lập lại cái trật tự, cái quân bình từ tâm lẫn thân, rồi là lục căn lục trần trong này nó cũng phải giáo huấn nó từ từ như vậy thì nó mới khắc phục mình, nó chịu khắc phục mình thì mình mới dễ tu hơn. Còn nếu mà mình làm mà sô bồn có nghĩa là rảnh giờ nào đi tu giờ đó, rảnh giờ nào tu giờ đó thì nó cũng được, nhưng mà nó lại không tốt, nó không có cái trật tự thì nó khó cái có lập lại quân bình. Thành ra từ cái chỗ chất phát là mình phải thật thà nghiêm chỉnh, dứt phát đâu đó rõ ràng, đường lối rõ ràng. Thế em là như vậy, xin hết.
Cảm ơn anh. Thì thực hành chất phát ấy, thì trong đó nó có chữ chất phát ấy, cũng như anh nói là nó mình phải thật thà với chính mình, thì mình có sao mình nói vậy, mình đừng thêm đừng bớt nữa. Đừng có ngộ nhận, đừng có cho mình có những cái trình độ mà mình không có. Cái đó là mình tự gạt, mình xảo trá rồi, mình không còn thật thà nữa. Thật thà là mình bây giờ mình còn trần trượt thì mình nói mình trần trượt, mình còn thích ăn mặn thì mình nói mình còn thích ăn mặn, mình còn sân si thì mình nói mình còn sân si, mình còn nóng tánh thì mình còn nóng tánh, để từ từ mình biết nó, để đó rồi từ từ mình giải nó. Còn bây giờ mình còn tất cả tánh hư tật xấu, mình cứ nói là tôi bây giờ tôi là tiên là Phật, tôi là thanh nhẹ rồi, tôi là đạt tới nhiều cái cao siêu rồi, trong khi đó mình không có. Thì cái đó nó rất là nguy hiểm. Thì cũng như mình mới thấy lâu lâu thấy nhá ánh sáng chút xíu trước mắt rồi mình nói tôi có mô ni châu rồi, nhưng mà tại chính mình không hiểu cái mô ni châu là cái gì, cho nên mình mới dựa trên, mình kêu bằng lạm dụng ngôn ngữ, mình dựa trên những cái từ ngữ mà mình không có thấu hiểu, vì mình tưởng cái đó là mình đạt, mà mình tưởng là đạt, mà mình chỉ dựa trên những cái mà mình tưởng mình đạt, mà mình không có dựa trên những cái tánh hư tật xấu thực thụ mà mình đang còn để cho mình sửa, thì rốt cuộc mình đứng tại chỗ hay là mình lùi thôi, chứ mình không có tiến được. Dù cho có ông lên bà xuống nói mình kiếp trước là tiên là Phật, là gốc tiên gốc Phật, thì mình cũng nghe để đó thôi, chứ mình cũng không tin nữa. Để cho mình tự sửa những cái gì hiện có này, những cái tánh hư tật xấu mà mình đang có này nè, mình phải ráng mình sửa nó, mình thật thà mình nhìn nhận nó là mình đang có những cái tánh này, để cho mình thật thà mình tiến lên, mình sửa, mình tiến, chứ không thể nào mà mình dựa trên những cái mà nó không có thật rồi nó làm cho mình lùi bước. Mình ra cái nguy hiểm của người tu là nó có những cái bẫy mà người tu thật thà phải thận trọng là cái chỗ đó, đừng có cho mình, đừng có dựa trên những cái gì mà mờ ảo, đừng trên dựa những cái gì mà không có thật, mà nó không có giúp ích cho mình tu sửa được. Dựa trên cái thực tế là bây giờ cái tánh tôi nó còn vậy nè, tôi phải nhìn nhận nó để tôi sửa nó, còn hơn là nói mình là tiên là Phật làm gì. Mình không phải là tiên Phật, nếu mà tiên Phật mình đâu có ở đây, mà mình đã có những cái lời nói sáng suốt để ban bố cho chúng sanh rồi. Nếu mà mình thực sự có trình độ tương xứng thì là mình đã có những cái lời nói mà sáng suốt mà để ảnh hưởng chúng sanh rồi, chứ mình đâu có phải mà còn ở đây mà mò mẫm từng chữ để học, để tiến, để sửa. Cái đó mình phải coi chừng, thật thà chất phát là có sao nữa. Vậy cho các bạn nghe những cái hình chuyện.
Tại sao không nên cho một hành giả nào đó biết trình độ của họ? Người không biết rõ trình độ của mình, tưởng rằng mình đã xuất hồn nhưng thật ra chỉ xuất vía, thì có hại gì hay không?
Như nãy tôi đã phân rõ, xuất vía là nằm chim bao, thấy đi đây thấy đó. Còn xuất hồn là phải ngồi nó nghiêm nghị, nhắm mắt ngồi thẳng lưng, thấy mình xuất đi ra trong thanh nhẹ, dây êm ả, nó kêu mình xuất hồn. Còn xuất vía là nằm chim bao, thấy đó rồi thấy này thấy nọ, rồi coi phim chưởng rồi này kia kia nọ, rồi cũng nói Phật, nói lung tung, nói tiên luôn, thì sai một ly đi một dặm ở chỗ đó. Thực hành phải đứng đắn và chắc phát mới là được.
Cũng như nãy anh Tiến nói, sai một ly đi dặm, thì thực hành mình phải chắc phát. Thầy nói nhiều người coi phim chưởng nhiều quá rồi tưởng tượng, óc tưởng tượng dồi dào, tưởng tượng tiên Phật, tưởng tượng hào quang xung quanh người, rồi giống như kể giống như trong mấy phim chưởng nha. Cái đó có thiệt, cái đó mình đã nghe rồi. Cũng có những bạn đạo đã nói như phim chưởng, thầy nói không có sai. Thì nó dung bồi cái óc tưởng tượng của mình. Có một mình tưởng tượng ra 10, mình tưởng tượng ra nhiều quá, rốt cuộc cái thực chất của mình không có. Cái quan trọng là mình phải có cái thực chất để cho nó đưa mình đi tới. Mà mình không có khai triển được cái thực chất thì mình cứ dựa trên những cái sự tưởng tượng không à, làm cản cái bước tiến của mình. Nghĩa là chứng minh là mình thực hành không có chất phát. Mình không có sao nói vậy. Mình không biết rõ cái trình độ thực chất của mình hiện giờ nó đang ở đâu. Nó như thế nào? Nó còn hướng ngoại nhiều không? Nó còn lo chuyện bao đồng nhiều không? Còn lo chuyện người ta nhiều không? Đó, cái đó là quan trọng. Còn cái nó có chịu quay về nội tâm chưa? Có chịu hướng nội chưa? Có chịu đóng cửa thế gian chưa? Hay là vẫn mở cửa thế gian lo giao tiếp cái chuyện bên ngoài mà không biết quay về lo cái chuyện bên trong, khai triển bên trong mình. Bên trong mình nếu mà ai mà thật sự có giờ rảnh đó, thì không có bao giờ có rảnh đâu. Nếu mà biết tu quay về bên mình lo niệm Phật, khai triển bên trong không thì đâu có đủ giờ. Mà nếu mà mình còn thì giờ giao tiếp chuyện bên ngoài, lo cái chuyện bên ngoài nhiều quá, là chứng minh mình chưa có ý thức được là mình phải đóng cửa thế gian, mình không có biết cách đóng cửa thế gian, mình để cái cửa thiên đàng của mình nó vẫn đóng, không có mở được, tại vì mình không có lo cho bên trong. Mà mình phải thấy rõ cái đó, mình nhìn nhận cái đó, thì lúc đó mình trở về cái thực hành chất pháp. Mình thấy rõ cái trình độ của mình à. Bây giờ nếu mà tôi xét lại trong ngày của tôi làm những chuyện gì? Đúng rồi, những cái chuyện này là những cái chuyện bên ngoài không, không có cần thiết cho cái sự tiến hóa của tôi, mà cũng không có cần thiết cho cái sự sinh sống của tôi. Là những cái chuyện không cần thiết, là những cái chuyện tào lao, những cái chuyện tị phi, những cái chuyện không cần thiết. Nếu đó mình mất hết cái thời gian của mình à, sống đâu có bao nhiêu, một ngày qua rất nhanh, một tuần lễ các bạn thấy không, mới tuần đó thấy tuần này tới rồi. Mà một tuần mà mình không có làm được cái gì cho chính mình á, thì là một tuần nó kể như là mất đi. Mình đã thực hành, mình phải chất phát, mình mới tiến được. Chứ nếu không sai một ly đi dặm, coi được một mà nói mười là sai một ly đi dặm, nó càng ngày càng dắt mình đi xa hơn nữa, càng phát triển về cái chiều hướng sai đó, thì càng ngày nó càng đi xa hơn nữa. Thực hành chất phát niệm Nam Mô. Đó, thì lúc mà mình có người mà thực hành chất phát rồi á, thì lúc đó chỉ biết quay về đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, thì chỉ có ngồi niệm Nam Mô thôi chứ làm gì vậy. Nếu mà mình thiệt sự mình thực hành chất phát, mình không có lo chuyện bao đồng, không có lo chuyện bên ngoài nữa đó, không có luyện cái này cái kia cái nọ, cái chuyện hồi đó giờ mình làm quen là mình thấy cái chuyện đó là bình thường, tại là có là sinh hoạt của mình, sinh hoạt của một người đời. Nhưng mà mình bây giờ là một người đạo rồi, nó khác. Mình phải dứt bỏ những cái chuyện đời không cần thiết, mình quay về bên trong, mình niệm Nam Mô, mình mới là người đạo. Còn bây giờ mình cứ là mình nói mình là người đạo, nhưng mà mình sống như là một người đời với những cái sinh hoạt mà trần tục không cần thiết cho sự tiến hóa của phần hồn, mà mình nghĩ nó là cần thiết. Cho nên mình mất đi hết cái thời gian mà để tu luyện Nam Mô, cái đó là cần thiết hơn. Mà mình nghĩ lại thì ngày nào mình cũng niệm thiếu hết, đâu có niệm đủ đâu. Nếu mà mình chắc khoát, mình nhìn nhận là ngày nay tôi niệm Phật cũng không có bao nhiêu. Bề trên dặn là phải niệm nhiều hơn, phải trì niệm. Mà tôi cả ngày tôi lo chuyện gì đâu không, mà tôi không có niệm được bao nhiêu hết trơn. Thì đó, mình chắc phát thì mình thấy rõ. Còn người mà không có chắc phát thì sẽ không thấy rõ. Chắc phát thì thiệt ra viết bằng chữ phát, nó có chữ C chứ không phải chữ T nha. Nhưng mà thầy quen viết chữ T rồi, người ta không dám sửa, chứ thiệt ra đúng chính tả là phải chữ C. Quý yêu muôn loại tình giao cảm. Quý yêu muôn loại là sao? Làm sao mình quý yêu được muôn loại? Mình phải khai triển cái gì mình mới quý yêu được muôn loại?
Dạ thưa em, là mình niệm Phật mà mở được thức hòa đồng thì mình mới quý yêu được muôn loại được.
Dạ. Thì đúng rồi đó, mình phải mở cái thức hòa đồng mình mới quý yêu muôn loại. Bây giờ mình khai triển thêm chút xíu nữa đi. Bây giờ thế nào mở thức hòa đồng mà có thể quý yêu muôn loại? Đào sâu thêm chút xíu nữa. Đúng rồi đó, đúng là nó như vậy rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình phải khai triển thêm chút xíu nữa coi làm sao mà mở thức hòa đồng mà quý yêu muôn loại.
Dạ, khi mình muốn mở thức hòa đồng thì cái luồng điển mình phải hòa vô cái luồng điển cái vũ trụ, mình cũng đi hòa vô không. Ở dưới bề trên đó thì mình mới hòa, chứ còn mình hòa ở dưới nữa thì theo thầy nói, đôi khi mình hòa bằng mặt mà cái bằng lòng, cái lòng của mình nó không thật sự hòa. Thành ra là mình phải hòa được cái bề trên đầu thì mình mới thấy rõ, mình dòm xuống mình mới hòa được tất cả ở dưới. Em xin hết.
Thì cái đó là mình nói về cái luồng điển quang của mình phải hòa. Nhưng mà bây giờ mình nói về cái thức của mình đi. Cái thức là cái hiểu của mình. Mình phải hiểu như thế nào để cho mình có thể thương yêu muôn loài. Nói về cái thức á. Nói về cái điển thì như anh Tiến nói là đúng mà. Cái điển mình phải hòa với cái điển bên trên, mình mới khai triển được cái thức hòa đồng. Mà bây giờ mình có cái thức hòa đồng rồi, cái thức mình phải hiểu như thế nào mà để có thể thương yêu được muôn loài.
Dạ, con Tài xin đóng góp.
Dạ, Tài đóng góp đi.
Dạ, theo con thì khi mình niệm Phật, mình mở được cái thức hòa đồng thì mình biết yêu thương mình, thì mình hòa đồng mọi người, thì coi mọi người như là mình, thì mình biết yêu thương mình rồi thì mình sẽ yêu thương được mọi người ấy chú.
Ừ, thì bây giờ mình coi mọi người cũng như mình. Bây giờ mình phải cái thức mình phải mở như thế nào, mình phải hiểu như thế nào để mình coi mọi người cũng như mình.
Dạ, con chỉ biết đến đó.
À, thì bây giờ đào sâu thêm nữa nha. Mỗi ngày mình đào sâu thêm chút một chút nha. Bây giờ biết tới đó là cũng khá lắm rồi. Mà bây giờ phải đào thêm nữa. Để cho cái trí mình nó càng ngày càng khai mở thêm. Chứ mình học là học đạo mà thành ra cái óc, cái trí của mình nó càng ngày càng khai mở hơn. Mình hiểu sâu hơn. Mình nói chuyện gì mình cũng hiểu sâu xa hơn. Chứ mình không có hiểu tới đó không. Mình hiểu tới đó là cũng cũng khá rồi. Bây giờ mình muốn đào sâu thêm nấc nữa. Ai muốn nói gì không? Thì mình thấy rõ là muôn loài á là do Thượng Đế cấu tạo. Mình ở thế gian mình không có tạo ra được một sinh vật nào hết. Một cái bông trong vườn, mình thấy cái bông á, muôn sắc muôn màu, đủ loại bông, đủ loại màu. Nhưng mà cái màu của cái bông đó mình đâu có làm ra được. Chỉ ông trời mới làm ra được thôi. Lúc đó mình mới biết quý yêu muôn loài xung quanh mình. Tất cả là do Thượng Đế cấu tạo. Cái bàn tay con người không, không thể nào mà chế cái đó ra được. Cũng nhờ thanh khí điển, cũng nhờ sự ban chiếu của trời đất, của mặt trời, mặt trăng. Tất cả nó đều phát triển. Mỗi cái bông nó có một cái gốc của nó ở bên trên. Có những cái màu sắc mà chỉ có ông trời làm ra được thôi, chứ mình không có chế nó ra được. Phát triển một cách tự nhiên vậy. Mình mới thấy là tất cả là do Thượng Đế, cho nên mới quý yêu muôn loài trước. Mình phải quý thương những cái đó, là cái đó không phải do con người. Từ cái quý thương đó thì mình mới biết là mình mới hòa trong đó. Mình không có chê, mà mình không có khen, không có ghét, không có khen chê một cái gì hết. Mình thấy cái gì cũng do Thượng Đế tạo, mà cái gì Thượng Đế tạo nó cũng có cái công dụng của nó. Giống như thầy thường nói, trong một chiếc xe không có con bù lon nào mà không xài được hết. Một cái nào nó phải đáp ứng theo cái công dụng của nó thì mới thấy cái giá trị của nó. Còn nếu mà mình để lộn chỗ thì mình sẽ không có thấy giá trị của nó. Thành ra cái gì nó cũng có cái giá trị của nó, mà tại vì mình không thấy thôi. Trừ cái bông này mình chê bông này không đẹp, bông kia đẹp. Nhưng mà mỗi cái nó có cái hay của nó. Không có cái bông xấu mình đâu có biết cái bông kia đẹp. Mà cái bông xấu nó cũng có cái bông mà mình cho là xấu, nó cũng có cái duyên của nó. Nó cũng có màu sắc thiên nhiên của nó. Cái đó kêu là cái thức hòa đồng. Hòa đồng. Rồi. Câu tiếp. Quý yêu muôn loại tình giao cảm. Thì lúc đó cái tình mình chuyển giao, mình mới hiểu được, mình mới quý thương được. Thành tâm tu luyện giải thân bồ là sao? Tu luyện mà phải thành tâm nữa là sao? Thành tâm tu luyện là sao? Tại sao ở đây thầy nhắc chữ thành tâm tu luyện? Tại vì người tu luyện mà không có thành tâm không? Vậy chứ thành tâm tu luyện là sao? Có nhiều kiểu tu lắm à.
Thành tâm tu luyện là mình phải giữ nghiêm luật tu luyện của mình.
Ừ, mình phải giữ nghiêm luật là chương trình tu học của mình có giờ có giấc rồi đó. Tới đúng giờ là mình phải thực thi nghiêm chỉnh, chứ không phải mà làm cho có lễ. Phải thực thi cho nghiêm chỉnh. Mình biết giờ đó là giờ niệm Phật. Hàng ngày của mình là phải chăm chỉ nghiêm chỉnh, thực thi, dẹp hết mọi chuyện không cần thiết. Và đúng giờ phải bỏ hết những cái chuyện đời để vô làm cái chuyện đạo, là cái chuyện quan trọng nhất của mình trong cuộc sống của mình. Thì mình dẹp hết, mình vô mình ngồi mình thực hành, nghiêm chỉnh thực hành. Cái đó là về vấn đề mà nghiêm chỉnh về vấn đề phương pháp công phu á. Về thực hành pháp thì mình có nghiêm luật. Rồi về cuộc sống của mình, mình cũng phải có nghiêm luật. Nghĩa là những cái chuyện gì mà mình đã nói mình là người tu rồi thì mình không có nên vi phạm tới, mặc dù cái pháp của mình nó không có cấm. Nhưng mà mình phải biết tự thức và tự cấm mình thì lúc đó mình mới tiến. Chứ bây giờ mình nói mình là người tu nhưng mà mình vẫn muốn hưởng như người đời thì cái đó mình tu cầm chừng thôi, chứ mình đâu có tiến xa được. thì cũng tu vậy, cũng giải bớt chút trượt vậy thôi, chứ mà muốn tiến bộ thì đương nhiên không có rồi. Tại vì đâu có thể nào vừa trần trượt mà vừa thanh nhẹ một lúc được. Nghĩa là muốn thanh nhẹ là phải giải bỏ cái trần trượt, mà mình còn ôm cái trần trượt mà mình muốn thanh nhẹ thì cái chuyện nó không có. Mình đừng có mơ. Là một là cái này, hai là cái kia, chứ không có thể nào ôm hai cái được hết. Một là nặng, hai là nhẹ thôi. Còn mình ôm nặng thì không thể nào mình nhẹ được. Mà mình muốn có hết những cái gì mà người trần gian có, những cái gì mà trần tục mà nặng nề mà người trần gian có, mình cũng muốn có đủ. Một mặt mình muốn thành tiên thành Phật á, thì cái chuyện nó không có đâu. Mình tu cho cầm chừng cho kiếp sau có cơ hội tu tiếp vậy thôi, chứ cũng không có tiến xa được. Tại mình đâu có buông bỏ đâu, mình đâu có dứt khoát, mình không có dứt khoát, mình không có buông bỏ cái tánh hư tật xấu và những cái tập quán xấu, thì đâu có bao giờ mà mình thanh nhẹ được. Thì mình tu cầm chừng á, tại vì mình không tự thức. Tại cái đó đâu có ai bắt buộc mình, mình bước vô đường tu này đâu có ai cấm mình, nhưng mà mình phải tự thức. Còn nếu mà mình không tự thức, tự cấm mình á, thì không có ai cấm mình được hết. Thành ra mình không có tiến được. Thành ra mình phải thành tâm. Thành tâm là mình dốc hết cái tâm mình, dứt khoát một cái lòng một là kiếp này tôi đặt mục đích muốn giải thoát chứ không muốn trở lại nữa. Mà muốn giải thoát thì phải có hành khổ chứ, phải có những cái sự hy sinh chứ. Mình muốn giải thoát mà mình muốn có những cái gì người đời có, sung sướng của đời mình cũng muốn hưởng đủ hết. Nhưng mà một mặt khác là mình muốn là thành tiên thành Phật thì cái đó không có. Phải khổ hành. Khổ hành là phải hy sinh những cái gì mà người thế gian cho là hưởng thụ, cho là sung sướng, mình phải bỏ đi, mình phải hy sinh nó, mình đổi lấy cái sự thanh nhẹ của mình, chứ không có bao giờ mà tự nhiên mà nó có cái sự thanh nhẹ. Thành ra mình không có thành tâm tu luyện đó, thì mình phải xét mình mới biết là coi mình thành tâm tới cỡ nào, mình dám hy sinh tới cỡ nào, mình dám buông bỏ tới cỡ nào, mình dám đổi chắc tới cỡ nào, thì cái đó tự mình xét thôi chứ đâu có ai xét mình. Ông trời ông biết, mà mình phải tự biết thôi. Mình biết là mình thành tâm tới cỡ nào. Thành tâm tu luyện. Giải thân bồ là sao?
Thân bồ là thân gì? Thường ta ở thế gian này người ta nói thân gì là thân bồ?
Chứ bồ này em thua, anh bảo là không, ừ. Không biết là thân. Thường thường đó, người ta thường nói cái thân bồ tượng, không biết cái này thân gì, em bồ gì em không biết. Thua, anh bảo giải đi.
Thường thường á, thì ở dân gian người ta thấy hay nói cái thân bồ liễu. Cái thân bồ liễu á, người ta hay dùng lắm. Là cái thân thường thường ta dùng cái đó để ví cái người đàn bà, cái thân yếu đuối á. Cái nó giống như cái liễu vậy, nó kêu là thân bồ liễu.
Anh bảo phải thân bồ là cái thân trần trượt của mình hơn, thân trượt của mình hơn.
Cái đó tại vì mình giải, mà mình giải theo cái ý mình á, thì mình muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng mà nếu mà mình giải theo mà từ điển á, thì nó chỉ có cái chữ bồ liễu là nó có thể đi với cái thân này thôi. Thường thường ở thế gian á, thì cái thân bồ liễu á, thì người ta có dùng. Mà cái thân bồ không á, thì không có chỗ nào dùng á. Tại ông thầy ông làm thơ thì ông rút ngắn lại. Thì theo mình thấy á, cái chữ mà nó gần nhất với cái này á, là cái thân bồ liễu thôi. Hiện giờ thì chưa thấy cái chữ nào mà trong từ điển mà nó gần với cái chữ thân bồ này hết. Tại cái bồ này nó cũng có nhiều nghĩa. Có nghĩa là cũng như là cái thóc mà đựng lúa, nó kêu là bồ lúa đó. Nó bằng mây nó đan lại cái tròn vậy, nó có cái nắp đậy, nó kêu là cái bồ.
Cái bồ thì nó bự, thì nó lớn.
Cái đó
nên gì? Là em nghĩ là nó là cái thân trần trượt mình, là tại vì em nhớ thầy giải thích lúc mà mình còn trượt á, thì mình hay thấy cái thân mình lớn bự lên á. Em suy nghĩ vậy.
Thì nếu mà mình ví nó như là cái bồ lúa thì cái thân gồ ghề, mình có nghĩ là cái thân gồ ghề ô trượt, thì cũng có thể giải bằng cách đó. Thì nếu mà mình nghĩ cái thân mình cũng như là cái bồ lúa vậy, nó to lớn, nó gồ ghề, nó trần trượt thì nó mới gồ ghề, đúng vậy. Thì cái đó nó có hai cách đó. Thì bây giờ mình muốn hiểu cách nào nó cũng trôi, chứ không có cách nào không trôi đó. giải cái thân bồ mà cái thân gồ ghề thì cho nó thanh nhẹ thế lại, cho nó nhỏ gọn thế lại. Còn cái thân yếu đuối của mình thì mình phải làm lập lại trật tự cho nó mạnh lại. Thì nó có hai cách. Bây giờ không ghi để thân bồ thôi thì mình muốn hiểu sao tùy theo trình độ của mình. Mình hiểu bây giờ thì mình thấy hai cách giải nó như vậy. Thành tâm tu luyện giải thân bồ. Là mình phải giải cái những gì trần trượt ở bên trong này ra. Lập lại trật tự. Hành triển. Hành triển quy nguyên duyên tận độ, thực hành chất pháp niệm Nam Mô. Quý yêu muôn loại tình giao cảm, thành tâm tu luyện giải thân bồ. Thương Sĩ Hằng. Thành ra trong cái bài thơ này nhắc lại những cái điểm mà mình cần phải lưu ý khi mà mình thực hành cái pháp này. Hành triển quy nguyên duyên tận độ, phải thực hành chất pháp. Đừng có nói vậy, đừng có nghĩ vậy. Những cái chuyện không đúng nó làm cản trở cái mức tiến của mình. Phải lo niệm Nam Mô để mở thức hòa đồng, quý yêu muôn loài, tình giao cảm, thành tâm tu luyện giải thân bồ. Tu luyện thì phải thành tâm chứ đừng có tu chơi chơi nha. Tu chơi chơi thầy cũng có nói, thầy có cùng băng á, thầy nói tất cả những cái loại tu. Tu cho các bạn này để nói dốc cũng có, tu tà tà, tu tài tử, đủ thứ cái loại tu. Thì tùy theo mình muốn sắp mình vô cái loại nào. Nếu mà mình muốn sắp mình vô cái loại thành tâm tu luyện thì cái đó phải khổ hành. Chứ không thể nào mà sung sướng mà hành. Ăn là mình đi nhong nhong ngoài đường mà mình không có lo tu luyện thì mình nói mình thành tâm tu luyện thì cái đó đâu có đúng không? Thì mình xét mình thì mình biết mình ở loại nào, đang ở loại nào, mà mình muốn bước vô cái loại nào, coi cái sự thành tâm của mình nó tới đâu. Mọi người tự đo lường, tự chấm điểm mình á. Mà phải chất phát mới tấm chấm điểm mình trúng. Nhiều khi mình không có thành tâm mà nó ở tôi thành tâm rồi. Cái là tự gạt. Khó, đường tu nó khó lắm, nó không có đơn giản như mình tưởng đâu. Phải khổ hành lắm. Mà mình vừa muốn sướng, mà mình muốn vừa muốn thành tiên Phật đó, thì mới khó lắm. Còn tâm phàm ai cũng muốn sung sướng tạm. Nhưng mà không đổi cái sung sướng tạm đó để được cái hạnh phúc đời đời, thì mình không có tiến thân thanh nhẹ được. Câu thứ nhất hỏi, tại sao người làm người không chịu thực tâm tự cứu? Tại sao làm người không chịu thực tâm tự cứu, không có chịu thực tâm tự cứu mình, là biết mình nó đang xuống đây là bị đọa rồi, bị tội hồn rồi, đang bị đọa bị giam mà không chịu thực tâm tự cứu mình. Mình lo cái chuyện gì đâu không à? Mình không có lo cứu mình. Mặc dù mình biết vậy nhưng mà mình không có lo cứu mình. Tại sao? Tại sao mình không chịu tự cứu mình? Không chịu thực tâm tự cứu mình chứ.
Em xin có cái hình đạo.
Dạ.
Dạ. Thì theo em thấy thì trình độ của em thì thấy loài người xuống cái thế gian này là mình đó là ở cái trận ôn trụ này, cái ngoại cảnh này nó hút mình, nó thu hút mình rồi. Là mình thấy cuốn vào cái dòng đời này, không bao giờ mà hướng vào cái nội tâm mình đó, mà không cuốn đâu có hướng về Phật. Bởi vì có khi là em nói ví dụ em đã có chứng kiến cũng như có những vị đang phơi lúa trong trận mưa cái chửi dòng trận. Họ đâu có hiểu gì đạo đức làm người đâu. Thành ra họ chỉ chừng nào mà họ khổ, thật khổ rồi là em thấy có người khổ, thật khổ rồi á, sắp chết rồi đó. Nhưng mà họ cũng chẳng có thức tâm nữa. Dầu có người đi tới khuyên lơn họ, họ cũng không thức tâm được là bởi vì cái, họ sống theo cái ngoại cảnh, họ sống theo cái đời giả tạm. Thì những cái người theo em biết, những người mà cái kiếp này mà biết về đạo pháp, mà biết về đường tu thì em nghĩ là kiếp trước họ đã có gieo duyên với Phật, với Pháp rồi, thành ra kiếp này họ ngộ chứ. Còn những người mà bây giờ họ kiếp trước họ không có gieo duyên Phật Pháp thì kiếp này họ chưa có ngộ được, thành ra họ đâu có biết gì mà gọi là tâm thức hay tự cứu cứu họ. Thành ra khi mà họ đung đầu vô cái chỗ chết họ cũng chưa có thức tâm. Em thấy cái cảnh đó hơi nhiều á. Thành ra là cái người mà bây giờ họ thức tâm rồi thì họ mới thấy cái cảnh khổ, họ thức tâm. Còn đôi khi cái nghiệp mà cái đức cái phước của họ kiếp trước lớn về nghiệp tu thì cái kiếp này họ thức tâm sớm nữa. Còn cái duyên của họ kiếp trước mà về đạo pháp ít á, thì họ lâm vào hoàn cảnh khổ đau thì họ cũng thức tâm. Còn cái kiếp trước mà họ không có cái gieo cái duyên đó thì kiếp này giờ họ chết thì họ đành chết, chứ họ em thấy họ không có thức tâm. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Rồi có nhiều người người ta cũng thức tâm bước vô đường tu nhưng mà chưa có thực tâm tự cứu, biết là mình phải tu, biết là mình phải hướng về con đường tu nhưng mà chưa có thực tâm. Tu chơi, tu tài tử cũng thích đạo nhưng mà không có dốc lòng, cũng còn để cho đời nó lôi cuốn nhiều nhiều quá, nó không có. Nãy cũng như mình nói chữ thành tâm tu luyện nó cũng vậy đó, là không có thực tâm, không có bỏ hết cái tâm mình vô có cái công chuyện của mình làm là phải tự cứu, là cái chuyện chánh của mình đó, là tu, chứ không phải chánh là sống ở đời này để chờ ngày chết, mà cái chánh của mình là tu tới khi chết, chứ không phải là sống cái cảnh tạm đời này chờ ngày chết, khác à. Nếu mà mình nói là mình cái chánh của mình là tu tới khi chết đó, là cuộc sống của mình là chỉ dành cho tu thôi, cái cuộc sống thế gian nó chỉ hỗ trợ để cho mình có cuộc sống để mình tu thôi, chứ không phải là sống để mình làm giàu hay là mình bành trướng ở thế gian, mình tạo thêm những cái mà không cần thiết mà nó ràng buộc mình thêm ở thế gian nữa, thì cái đó nó đi nó làm trì trệ cái bước tiến của mình. Còn nếu mà mình thức tâm, thực tâm thực sự rồi đó thì mình sẽ giảm hết tất cả những cái chuyện đời, cái gì không cần thiết mà mình phải giảm nó hết, để cho mình có đủ cái thực lực mà cái ý chí của mình dồn hết vô cái chuyện mà tu luyện, thực tâm tu sửa mình để mình tiến, để mình tự cứu. Cái đó là lúc nào mình cũng không có quên cái mục đích chánh đó. Mà nhiều khi mình bị giằng co giữa hai cái đời nó cũng lôi cuốn mình, nó cũng thu hút mình, mặt mình cũng muốn bành trướng, một mặt mình muốn về đạo, thì hai cái nó giằng co với nhau thì mình sẽ mất đi một cái thời gian thay vì mình dành hết. Thành ra cái đời đạo song tu nó cũng có cái lợi mà nó cũng có cái nguy hiểm, là mình nếu mà mình không có tự thức thì cái đời nó cũng dễ lôi cuốn mình lắm, cho mình cái điều kiện dễ dãi để mình vừa sống cái cuộc đời vừa tu. Nhưng nếu mà mình không có ý thức á, thì cái đời nó lôi cuốn mạnh hơn con đường tu á, là mình cũng mệt lắm, mình không có tu được bao nhiêu hết, mà thời gian nó cứ qua trôi qua trôi qua, là mỗi ngày trôi qua rất là nhanh đó. Thưa, làm người không chịu thực tâm tự cứu vì lúc chào đời đã hướng theo ngoại cảnh, quên chính mình mà không hay, lập được địa vị, tạo được ngôi, tưởng lầm là đạt thành, quên đi định luật sanh trụ hoại diệt, không chịu tiềm tàng sở năng của chính mình, cho nên đến giờ phút bấn loạn, tức phần hồn lìa xác, không còn sáng suốt và bơ vơ, phải chịu luật đầy đọa nhiên hậu mới thức tâm. Kể thực hành trong cõi trầm ngâm, tâm thức khổ đau đã tái tầm, lầm tưởng là mình không bị chết, không hành không tiến khó minh tâm. Thì mình làm người á, mình không chịu thức tâm tự cứu thì lúc chào đời mình đã hướng theo ngoại cảnh, mình quên mình mà không hay, mình lập được cái địa vị, mình tạo được cái ngôi, mình tưởng lầm là cái đó là cái chánh mà mình đã thành công rồi, mình đã được đạt được nhiều cái ở thế gian, mình cuộc đời mình đã thành công rồi, mình có địa vị, mình có nhà cửa, mình có của cải, mình có đủ hết. Ở đời là mình có đủ hết. Mình tưởng lầm cái đó là chánh. Mà mình quên đi cái định luật sanh trụ hoại diệt, nghĩa là không có cái gì tồn tại ở thế gian hết. Có sinh là cái thể xác này sanh ra rồi. Sanh ra rồi cái phần hồn sanh ra, trụ trong cái thể xác này sẽ hoại và sẽ diệt. Diệt là cái gì, độ đạt là cái gì mình đã thành công là mình trả lại hết, chứ mình đâu có đem đi được. Những người có con thì còn nghĩ là để lại cho con cháu tôi, rồi con cháu tôi nó chết rồi nó để lại cho ai, cái chuyện đó nó tiếp tục. Mà những người mà không có con cái là thấy rõ hơn hết, là mình chết là không còn gì hết, không có để lại cho ai hết, để lại cho bà con anh em nó cũng không bằng. Thì cái đó dễ thích hơn là cái người mà nghĩ là tôi bây giờ tôi chết làm sao, tôi bây giờ tôi ôm của cho nhiều, chết thì con tôi nó hưởng. Nhưng mà con mình nó hưởng, nó cũng phải có phước mới hưởng, nhưng nó không có phước là nó cũng tiêu tan hết. mà nó cũng tạm một thời gian, nó cũng nằm trong cái định luật sanh trụ hoại vậy thôi, chứ nó cũng ra khỏi rồi, ai cũng mượn của ông trời rồi phải trả lại hết thôi. Bây giờ mình có giao cho nó thì mai mốt nó cũng phải trả lại cho ông trời, chứ nó đâu có đem theo được, cũng trả cách này cũng trả cách khác, thì những người kế tiếp sẽ mượn đó mà học thôi chứ không có gì. Cho nên đến giờ phút mình, ông thầy ông thường giảng là mình có cái sống thì đã có rồi, còn thiếu có cái chết à. Mà cái chết nó không minh mẫn, không sáng suốt á, là nguy lắm. Hắc bạch không phân minh á, là quỷ vô thường nó đến đó, ra không biết đường đi và bơ vơ lắm. Cái cuộc mà lìa xác á, nó cũng không phải đơn giản, như khi vô nó cũng phải mất cả ngày nó mới ổn định. Thì đi ra nó cũng vậy, nó có những cái khó khăn của cái đi ra, khi mà mình lìa xác mà mình không có minh mẫn sáng suốt, mình ra ngoài mình không biết đường đi, mình bơ vơ, mình cũng như tới một xứ lạ mà không biết đường nào đi, thì lúc đó có những ma quỷ vô thường không khác nhiều những cái người mà nó lường gạt, nó tới nó lường gạt những cái du khách mà mới tới xứ không biết đường, nó gạt dắt đi chỗ này chỗ nọ đi lạc đường. Thì cái đó cũng vậy thôi, thì cái này ma quỷ vô thường thì nó chỉ dắt đi xuống địa ngục thôi chứ đâu có dắt đi đâu. Phải chịu luật đầy đọ nhiên hậu mới thức tâm. Thành ra mình sống mà mình biết sửa soạn cho cái chết của mình đó là cái phước lắm. Tại vì mình chỉ chờ, còn chờ cái đó thôi, cái đó chưa có thôi nhưng mà nó sẽ tới. Kẻ thực hành trong cõi trầm ngâm, tâm thức khổ đau đã tai tầm, lầm tưởng là mình không bị chết, không hành không tiến khó minh tâm. Thành ra mấy người mà bành trướng ở thế gian, ôm địa vị, ôm của cải, ôm tình tiền duyên nghiệp ở thế gian, là mấy người đó tưởng là mình không chết, biết là sẽ chết nhưng mà không có nghĩ là mình sẽ chết, mình tưởng mình còn sống hoài à, còn sống lâu, tưởng mình còn sống lâu lắm, cho nên mình mới chạy theo cái đó. Chứ mình biết là mình sắp ra đi à, tự nhiên á, trong này nó không có còn tham muốn gì nữa đâu, tự nhiên mấy cái tham vọng nó tiêu từ từ hết nè. Câu hỏi số 2, hỏi người tu có hạnh đức phục vụ quần sanh người đời hay tạc tượng lưu niệm tại thế, tại sao người tu có hạnh đức phục vụ quần sanh người đời hay tạc tượng lưu niệm tại thế, tại sao người đời ta hay tạc tượng lưu niệm tại thế những người mà tu có hạnh đức mà đã phục vụ quần sanh? Đáp: thưa, lưu niệm hạnh đức của hành giả chứ không phải lưu niệm hình bằng vật chất. Người kế tiếp nên nhìn đó mà truy tầm hạnh đức của hành giả mà thực hành, không nên mê hình ảnh mà lầm, mà ma có thể lợi dụng bất cứ lúc nào, có thể dẫn sai sự thật. Kệ: hình ảnh luôn lưu độ người tầm, hạnh đức thức hồn lý diệu thâm, quá độ quần sanh tùy ý thức, thực hành thức giác tự mình thầm. Ở đây thầy muốn nói gì? Thầy muốn nói là người thế gian á, thấy những người có hạnh đức phục vụ quần sanh á, là những vị Phật, vị tiên, vị thần, vị thánh. Những vị đó là đã có cái hạnh đức cao rồi. Nhưng mà bây giờ người đời á, lại lầm tưởng là tạo cho ra cái tượng, mà thiệt ra đâu có biết mặt mũi với người đó ra sao. Thứ nhất là cái tượng nó cũng không đúng rồi, mà thứ nhì á, là mình không biết mình thờ cái gì, mình thờ cái tượng hay là mình thờ cái hạnh đức. Rồi hai cái đó nếu mà mình không hiểu á, thì ma quỷ nó có thể lợi dụng cái đó, rồi cái tâm mình nghĩ lại nữa. Mình chỉ biết thờ cúng thôi để được cái sự hộ độ, được cái sự giúp đỡ của những người đã thành công. Cũng như là thường thầy thường giảng là lấy trí thông minh lợi dụng đấng trọn lành á, mình tưởng mình là thông minh hơn đấng trọn lành, người ta đã tu khổ hạnh thành đạt rồi là sáng suốt hơn mình nhiều lắm, mà mình tưởng mình thông minh hơn, mình dùng cái trí khôn của mình, mình cúng kiến chút xíu rồi mình xin rõ rất là nhiều, rồi cầu xin hộ độ, cầu xin giúp đỡ, ra rốt cuộc mình bị yếu, mà con ma thì nó thường nó tá túc ngay chỗ mấy cái tượng. Thành ra nhà mà nhiều tượng chừng nào thì nhiều ma chừng đấy, mà ma chừng nào thì cái luồng điện trượt nó sẽ quấy phá mình bất cứ lúc nào mình không hay, nó có thể dẫn sai những cái tư tưởng mình, nó có thể hút mình vào những cái sự trần trượt, mình thế nào cũng bị ảnh hưởng, nó gây xáo trộn trong gia đình cũng có, mình không biết á, mình tạc cái tượng ra, mình đem về mình thỉnh cho nhiều người có tiền thì mua cái tượng cho thiệt bự thiệt to, đem về để nhà đầy nhà nhiều người, để một cái tượng không đủ mà để càng nhiều tượng thì càng tốt, thì rút được rước ma về nhà mà không hay. Ma nó có thể lợi dụng bất cứ lúc nào, có thể dẫn sai sự thật, nó cho mình thấy những cái chuyện không có đúng rồi mình tưởng nó cái đó là sự thật. Hình ảnh luân lưu độ người tầm, hạnh đức hồn thức hồn lý diệu thâm, quá độ quần sanh tùy ý thức, thực hành thức giác tự mình minh thầm, tự minh thầm, tự mình hiểu thầm ở trong. Mình phải thực hành mình mới đi tới cái sự thức giác. Câu số 3 hỏi: tu đến lúc trí sáng tâm minh tuệ tự giác thì còn làm việc hay không? Tu đến lúc trí sáng tâm minh tuệ tự giác thì còn làm việc hay không? Còn làm không?
Kiến này nên bảo.
Dạ.
Thì thêm nghe Thượng Đế Giảng Chân Lý nói cha còn phải làm việc đời đời thì thêm nghĩ không có ông nào không làm việc, cái dầu tu đến mức độ nào cũng phải làm việc hết. Dạ.
Thì đúng vậy, mình đâu có bao giờ mà ngần nghĩ. Nếu mà mình muốn trở về với Thượng Đế, mình trở về với Phật Tiên, thì mấy vị đó thì làm việc nhiều hơn mình nữa, chứ đâu có làm việc ít hơn. Chứ đâu phải mình tu mà để trở về đó là an nhàn không làm gì hết. Mình trở về càng gần với Thượng Đế thì càng phải dấn thân phục vụ vô quái ngại nhiều hơn như Thượng Đế đã làm chứ. Thành ra mình càng tiến gần về đó là mình càng phải phục vụ nhiều hơn. Và nhiều người nó hỏi thôi ở đây sướng hơn, khỏi là khỏi làm gì hết trơn, về chi cho khổ vậy. À, mấy người đó thầy cho làm, ông trời cũng cho làm gì, nó thôi ở dưới này ăn sung sướng không có làm gì hết, về bên trên nó bắt làm việc chết luôn. Giờ tiếng giờ mấy người mà không chịu làm nó thôi về đó làm biết không muốn làm gì hết thì sao?
Em thấy cái mà nãy anh hỏi cái tôi mình đến có làm việc hay không, em thấy cái ở đời thôi. Ví dụ bây giờ mình nói ông chủ tịch xã thì ông làm việc có ngàn dân, lên ông chủ tịch tỉnh ông làm 100.000 dân, lên tới trung ương ông làm cả hàng mấy trăm triệu dân. Thì bây giờ cái cấp Phật này cũng vậy thôi, ở cái cấp Phật nhỏ thì ông làm ít chứ mà lớn thì nhiều, thành ra lớn lên tới mà gần Thượng Đế thì còn làm nhiều nữa, đâu có ở không đâu.
Không phải không đâu, vậy bởi vậy người đời ta nói thôi vậy đó chi cho khổ, vậy làm việc hoài vì ông trời không tính sao đây. Mấy người mà không chịu làm gì hết, ăn thì chỉ muốn ngồi không ăn gì thôi, muốn làm cái đó ông trời không tính sao, ông cũng chịu chứ hả?
Cho làm con heo.
Đúng rồi, cho làm con heo. Cho làm ăn heo, ăn ăn ngủ thôi à, người ta tới giờ tôi cho cơm ăn ngủ thôi, cho thành con heo, cho biết cái kiếp con heo làm biến nó như thế nào, ăn nằm cũng cũng quá cách để dạy. Khi nào nó chán cái kiếp heo rồi, nó mới đầu thai lên, qua không biết bao nhiêu kiếp heo không làm biến nữa, cho lên làm kiếp bò đi cày chút xíu. Rồi thưa, tu đến đâu đi nữa cũng còn dấn thân vô quái ngại, phát triển chân tâm sẽ không còn vì tiền bạc mà phục vụ nữa, cần sự sáng suốt mà tiến hóa, học hỏi từ giây một thay vì thắc mắc và tạo rối cho chính mình, kể trọn lành hướng cõi tâm linh tịnh, chẳng có giàu sang chẳng có tình, sáng lạng tâm hồn tùy đức độ, tâm minh trí sáng tự khai minh. Nghĩa là bây giờ mình tu đến trình độ đi nữa là càng tiến lên thì càng dấn thân vô quái ngại, là không có bao giờ ngừng nghỉ, làm việc không ngừng nghỉ, dấn thân vô, tự mình làm việc mới kêu là dấn thân chứ không phải sai người khác nha. Dấn thân là tự mình phải nhào vô, mình gánh vác mới kêu là dấn thân. Thành ra chư Phật chư Tiên đều phải dấn thân vô quái ngại, là phải phóng từ quan, phải cứu độ, chứ đâu có được quyền sai người khác, phải tự mình dấn thân mới kêu là dấn thân. Cũng còn dấn thân vô quái ngại, phát triển chân tâm sẽ không còn, phát triển chân tâm sẽ không còn vì tiền bạc mà phục vụ nữa. Nghĩa là lên tới đó rồi, phát triển về chân tâm rồi thì không phải làm để có tiền. Ở dưới thế gian là làm việc nhiều để có tiền nhiều, nhưng mà ở trên trời trở về với chân tâm rồi, làm việc nhiều là có sự sáng suốt nhiều, có sự thanh tịnh nhiều, thì bề trên sẽ ban cho cái sự sáng suốt để cho mình được tiến hóa cao lên nữa, được học hỏi từng giây một thay vì thắc mắc và tạo rối cho chính mình. Thì lên đến đó càng làm việc thì càng được sự sáng suốt, càng được hiểu xa hiểu rộng, càng được tiến lên thanh nhẹ. Hiểu xa hiểu rộng thì mới tiến lên được cõi thanh nhẹ. Ở thế gian là bị kẹt, bị thắc mắc, tạo rối với chính mình. Lên trên thì càng ngày càng tiến hóa, càng sáng suốt, càng tiến hóa, học hỏi từng giây, càng làm việc càng được học hỏi từng giây. Ở dưới thế gian này mà mình chịu dấn thân là mình cũng được học hỏi, cũng được học hỏi nhiều rồi, thì mình tiến lên tiên Phật thì học hỏi từng giây. Kệ trọn lành hướng cõi tâm linh tịnh. Mình trọn lành, mình hướng về cái cõi tâm linh thì lúc nào nó cũng tịnh. Chẳng có giàu sang, chẳng có tình, thì nó không có tình tiền duyên nghiệp lôi cuốn mình nữa. Chẳng có giàu sang, nên là không có tính theo cái của thế gian mà giàu sang, mà không có những có tình ái mà quyến luyến à, gieo nghiệp tại thế nữa. Thấy rõ cái sự thật rồi, trở về với cái chân tâm của mình, thấy rõ cái sự thật rồi. Cái đó là mấy cái mà thế gian là những cái bài học tạm thôi. Khi mà thức rồi thì không có giàu sang, chẳng có tình, không còn bị dính líu bởi tình tiền duyên nghiệp nữa. Sáng lạng tâm hồn tùy đức độ. Sáng lạng tâm hồn tùy đức độ. Thì bây giờ cái đức độ của mình nó càng cao thì cái tâm hồn của mình nó càng sáng lạng. Nó càng lên cao, đức độ càng cao, tâm hồn nó càng sáng, thì cái hào quang của mình nó càng ngày càng sáng hơn nữa. Thành ra mỗi cái hào quang nó mỗi khác, mỗi cái đức độ nó khác. Tâm minh trí sáng tự khai minh. Tâm minh trí sáng tự khai minh, càng ngày càng khai mở thêm, chứ không có bị kẹt nữa. Hỏi, ở tại Việt Nam nhiều bạn đạo vô vi đang xôn xao muốn được cơ hội gặp bé tận mặt tại Việt Nam thay vì tin đồn không thật. Bé nghĩ sao về việc này? Năm 95 nha. Ở tại Việt Nam nhiều bạn đạo đang xôn xao muốn được cơ hội gặp bé tận mặt tại Việt Nam thay vì tin đồn không thật. Bé nghĩ sao về việc này? Đáp: thưa, chuyện đó đương nhiên phải có. Đối với một người thật tâm tu thiền hướng thượng thì lúc nào cũng nhớ nhau. Còn việc tương ngộ bằng xương bằng thịt tùy duyên thật tình tu học của các bạn khắp các nơi. Kể hướng tâm thực hiện về trời tiến, thanh tịnh thức hồn tự cảm yên, giải chấp phá mê tâm tự cảm, hòa cùng trời đất tự tầm xuyên. Thì chuyện đó đương nhiên phải có. Đối với người thật tâm tu thiền hướng thượng thì lúc nào cũng nhớ nhau. Thì các bạn đạo ở Việt Nam cũng nhớ thầy, cũng mong có ngày được tương ngộ bằng xương bằng thịt. Nhưng mà cái đó tùy duyên thật tình tu học của các bạn khắp các nơi, cái đó là do cái duyên thôi. Mà cái duyên thì thầy nói ở đây là cái duyên thật tình tu học của các bạn khắp các nơi. Hướng tâm thực hiện về trời tiến, thanh tịnh thức hồn tự cảm yên, giải chấp phá mê tâm tự cảm, hòa cùng trời đất tự tầm xuyên. Hỏi, người đời còn tham của thì chừng nào mới chịu tu sửa hướng về tâm linh? Người đời còn tham của thì chừng nào mới chịu tu sửa hướng về tâm linh? Giờ người đời còn tham của, giờ tính sao? Của cái bành trướng thì bây giờ sao bây giờ? Thường thường thì nó làm sao?
Thầy nói khổ khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp.
Bây giờ người có tiền nhiều quá, bây giờ phải cho họ khổ 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 mới chịu bỏ, phải không? Bây giờ khổ bằng cách nào? Người có tiền nhiều, của nhiều quá, khổ bằng cách nào? Cách nào họ cũng đâu có sướng hoàn toàn, nó cũng có cảnh khổ chứ. Những cái cảnh nào họ có thể khổ được? Có tiền mà vẫn khổ là sao? Cảnh nào?
Người ta vẫn bị cái bệnh này nhỉ?
À, thân bệnh. Thân bệnh thì khi mà mang
tiền nhiều thì mới là cái người gác kho.
À, bây giờ mình có thân bệnh là mình nằm trên giường bệnh trong nhà thương á, rồi của cải mình ở nhà mấy chục căn nhà ở ngoài, tiền ở trong ngân hàng thì đầy hết, mình tự rồi bác sĩ lại nói mình bệnh này là bệnh nan y, chỉ còn có vài ngày nữa là tháng 2 tháng nữa là phải đi. Rồi cái giá trị của những cái tiền của mình nó như thế nào nữa, thôi để lại cho con cái không, thì cũng như nó tôi nói nãy, cái người mà không có con là dễ thấy hơn, dễ thấy hơn là của thiên trả địa là vậy, của trời đất là phải trả lại cho trời đất là vậy, của thiên trả địa. Rồi cái gì nữa, ngoài cái bệnh nó còn cái gì nữa?
Thầy nói là cái sự động loạn trong tâm ấy, nhiều người muốn bỏ bạc tỷ để dọn cái đó đi mà không nó không đi được.
Thì những cái nhiều cái ông trời cũng có cho những cái thất bại, hoặc là những cái sự lường gạt, hay những cái tình duyên nó trắc trở, hay là cũng phải đối diện với bài học của định luật là sanh ly tử biệt, thì cũng có những cảnh khổ chứ. Đúng đây là đâu có ai sung sướng hoàn toàn. Cho tiền là cũng là một cái bài học á, cho tiền nhiều của nhiều là một cái bài học đó. Coi mình sử dụng bằng cách nào, mà mai mốt tính điểm mà mình không biết xài đúng mình bị tính điểm cũng mệt lắm à. Thành ra thầy cũng thường nói là có tiền là có tội rồi, vậy ôm của ông trời mà không chịu phân phối đi cũng có tội, ông giao cho mình tiền của nhiều để cho mình phân phối đi bớt mà mình ôm cho mình đó, có tội. Có tiền
đấy
là
có
có
phải cái
bệnh.
tội eo hẹp không anh,
À,
có
cái
phải
tội
cái
ôm
tội eo
á, à, cái tội eo hẹp không có biết chia sẻ đó. Ông trời nhiều khi ông cho mình tiền, ông thử cái tâm mình coi làm sao, coi cho mình biết là cái này của ông Thượng Đế chứ không phải của tôi phải có nhiệm vụ trao lời cho những người cần dùng nó tại thế, thì đó mình làm đúng cái kêu bằng thuận thiên. Thuận thiên thì giả tồn, còn nếu mình chặn nó lại, mình không cho nó chạy, mình chặn nó lại ở nhà mình thôi á, là mình nghịch thiên. Nghịch thiên là giả vong, thì thế nào cũng tiêu, mà tiêu cái đó là mệt, tại vì mình không có mượn cái cơ hội đó để tạo được cái hạnh đức, trong khi tiền của trong tay mình tạo, có thể biết tạo biết bao nhiêu hạnh đức, mà cái đó là của đời đời. Cái đó là mình biết chuyển tiền đổi cái tiền giả lấy tiền thiệt. Nhưng mà mỗi người mỗi bài học đó, ông trời ông cũng cho đầy đủ bài học tùy theo thức tâm tới đâu thôi. Đáp: thưa người đời, phải đụng chạm với tình đời đen bạc, ba lần tạo khổ cho chính mình, nhiên hậu mới thức tâm tin. Tiền nắm được mất được thì mới chịu hướng tâm về thanh tịnh mà tu, bằng không thì cứ sống trong giả ảo khó thành, nuôi tâm hy vọng đến giờ phút lâm chung thì cũng chưa biết được chính mình đã tự hại mà không hay. Kệ khổ mà cứ động không giờ hay, cực trí lao tâm tội chất đầy, tánh ác thân đầy nơi khổ ải, cuối cùng mới biết tại mình sai, cuối cùng mới biết trễ rồi. Người đời đương nhiên là phải đụng chạm với tình đời đen bạc thì phải có rồi. Ba lần tạo khổ cho chính mình, nhưng hậu mới thức tâm tin. Tiền nắm được là mất được, thì cái tiền mà mình nắm được trong tay ấy, ông trời ông lấy lại rất là dễ. Mình không biết ông ta lấy bằng cách nào mà khi mà ông lấy lại rất là dễ, tự nhiên mất hết. Thì mới chịu hướng tâm về thanh tịnh mà tu, bằng thông thì cứ sống trong giả ảo khó hành. Cái tiền là cái giả ảo, có đó mất đó, nuôi tâm hy vọng đến giờ phút lâm chung cũng chưa biết được chính mình đã tự hại mà không hay. Có nhiều người đến giờ phút lâm chung cũng không biết được chính mình đã tự hại mà không hay. Kệ khổ mà cứ động không giờ hay, khổ lắm, động lắm. Cực trí lo tâm tội chất đầy, cực kỳ là chạy theo đồng tiền lo phát triển đó, tạo thêm càng ngày càng nhiều tội. Tánh ác thân đầy nơi khổ ải, tánh ác thì cái thân sẽ bị đầy nơi khổ ải, là đầy xuống địa ngục đó. Cuối cùng mới biết tại mình sai, thì bị đầy riết là lúc đó mới thức tâm, à, tại mình sai cho nên mới bị đầy khổ vậy. Trời Phật lưu ý người nào nhiều nhất, trời Phật lưu ý người nào nhiều nhất?
Theo em ấy thì trời Phật ý quán chiếu công bằng, tức là tất cả cái người tu với người không tu đều được hưởng, nhưng mà cái người tu thì được quan chiếu nhiều hơn, lưu ý nhiều hơn. Tại vì trong nhà nếu mà có cái người con nào chịu khó học thì cha mẹ thường sẽ chăm sóc cho cái người đó nhiều hơn, để sau này mà học ra mà thành tài thì có thể giúp được anh em trong nhà. Cho nên là cái người tu mình cũng vậy. Em xin hết.
Có ai đóng góp thêm không? Đáp: thưa trời Phật lưu ý những người chịu tự tu tự sửa và xây dựng cho chung, đó là hành động thế thiên hành đạo. Sự hòa bình sẽ thể hiện rõ rệt trên mặt đất. Ngược lại, xưng danh tiên Phật nhưng tâm thân không chịu sửa tiến thì chỉ gặt hái được sự giả ảo mà thôi. Kể hướng tâm về cảnh sang tồi động, chẳng có thông minh chẳng triển vọng. Điển giới không minh, tình biến đổi, thực hành không đúng chỉ hao mòn. Nghe trời Phật lưu ý những người chịu tự tu tự sửa và xây dựng cho chung, đó là hành động thế thiên hành đạo. Tại vì thế thiên hành đạo cho nên trời Phật phải lưu ý nhiều hơn. Sự hòa bình sẽ thể hiện rõ rệt trên mặt đất. Và xây dựng cho chung thì mặt đất mới có hòa bình. Nhiều người biết xây dựng cho chung thì mặt đất mới có hòa bình. Nếu mà ngược lại, xưng danh tiên Phật nhưng tâm thân không chịu sửa tiến thì chỉ gặt hái được sự giả ảo mà thôi. Nhiều người không có thật sự đóng dấn thân và xây dựng cho chung mà chỉ xưng danh thôi, nhưng mà không có làm gì hết, không chịu tu sửa nữa, không có thật, thì vẫn sống trong cái sự giả ảo mà thôi. Ứng tâm về cảnh sang tồi động, chẳng có thông minh chẳng triển vọng. Điển giới không minh, tình biến đổi, thực hành không đúng chỉ hao mòn. Nhưng là họ không có thực chất, không có bước vào điển giới được, không có thực chất khai triển. Câu số 7: thành lập những cơ sở sức khỏe và tâm linh có hữu ích cho quần sanh không? Thành lập những cơ sở sức khỏe và tâm linh có hữu ích cho quần sanh không? Đáp: thưa, thành lập những cơ sở sức khỏe và tâm linh thật sự phục vụ nhân quần là điều hữu ích nhất trong giai đoạn bây giờ. Vì mọi người đều hướng về tiền tình và cuộc vui nên quên đi sức khỏe của thể xác lẫn tâm linh. Luật nhân quả không vị nể một ai cả. Thiên cơ biến chuyển đưa người về bến giác, nhưng chẳng ai chịu đi. Chỉ ý lại nơi thần thánh tiên Phật, cuối cùng chỉ lãnh khổ mà thôi. Hồn không tiến, xác không minh, hành trình ước ác, chết rồi chỉ có khóc thôi. Kể tình đời đang bạc chẳng buông trôi, hành khổ tâm thân khó đứng ngồi. Phát triển không thành tâm động loạn, khó minh khó hiểu phải luân hồi. Lập những cơ sở sức khỏe và tâm linh để thật sự phục vụ cho nhân quần là điều hữu ích trong cái giai đoạn này. Vì mọi người đều hướng về tình tiền và cuộc vui nên quên đi sức khỏe của thế xác lẫn tâm linh. Luật nhân quả thì không vị nể một ai. Thiên cơ biến chuyển đưa người về bến giác, nhưng mà không ai chịu thức giác đi hết. Chỉ lại nuôi dưỡng cho tinh thần ý lại cầu xin thần thánh tiên Phật, cuối cùng chỉ lãnh khổ mà thôi. Hồn không tiến, xác không minh, hành trình ước ác, chết rồi chỉ có khóc mà thôi. Tình đời đen bạc chẳng buông trôi, vẫn là ôm tình đời đen bạc. Hành khổ tâm thân khó đứng ngồi, làm cho cái thân mình nó khổ, tâm thân mình nó khổ, ăn ngủ không yên, đứng ngồi không yên. Phát triển không thành tâm lộn loạn, không có phát triển được cái gì hết, cái tâm lúc nào cũng đồng loạn. Khó minh khó hiểu phải luân hồi, không hiểu không biết gì hết thì đương nhiên phải học lại, thì muốn học lại thì phải luân hồi, phải luân hồi mới học lại qua một lớp khác nữa, rồi cũng chạy theo ngoại cảnh nữa, chờ đến khi nào mà chán ngán rồi mới thức tâm. Rồi xong rồi, xin chào tất cả các bạn ha.
Cảm ơn chú Bảo.
Dạ, cảm ơn.
Nay sớm ha. Nay sớm anh Bảo.
Bạn nào không ai bắt hiểu
chào. Chào chú Bảo, chú Thanh, chào tất cả các bạn đạo.
Chào Bảo nha.
Chào chú Bảo, chào tất cả bạn đạo như mình nha.
Chào tất cả bạn đạo
mình. Em chào anh Bảo nha. Em chào Thanh nhá. Chào tất cả các bạn đạo.
Các bạn.
Chào anh Bảo nha. Em chào tất cả các bạn đạo nha.